SBS Audio is supported by advertising.
Why choose a Sleep Number smart bed?
Can I make my side softer?
Can I make my side firmer?
Can we sleep cooler?
Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. It's the Sleep Number Everything Smart Bed Sale. Every smart bed and base are on sale during our Memorial Day event. Up to 50% off, plus free home delivery. Limited time. Exclusively to Sleep Number store near you. Learn more at sleepnumber.com.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, kính chào anh Phan Bách, cùng kính chào quý khán giả của Ban Việt ngữ Đài SBS, đặc biệt là các bác cao niên trong nghe chương trình buổi hôm nay.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi thời sự hiện giờ là vấn đề cảm cúm khi mùa đông sắp tới rồi. Thì thưa bác sĩ, liệu rằng những ngày đầu tháng 5 này có phải là cái thời gian để thích hợp để các bác chích ngừa cảm cúm hay không? Hay là đã quá trễ hay là quá sớm thưa bác sĩ? Dạ.
Thưa anh, thì nói chung đa số các bác lớn tuổi thì có thể đã tiêm cái vaccine phòng cúm rồi, nhưng mà thực ra vẫn không gọi là trễ. Chúng ta chỉ gọi là trễ khi nào mà chúng ta chưa tiêm rồi chẳng may chúng ta bị cúm thì lúc đó trễ. Còn ngược lại, nếu chúng ta tiêm trước khi cúm xảy ra thì chúng ta không gọi là trễ. Tức là đến thời điểm này, nếu các bác nào chưa đi tiêm thì vẫn cần thiết thực đi tiêm. Chắc anh Phan Bách có biết là trong mấy ngày qua đó thì người ta thống kê rằng là bệnh cúm năm nay cái tỷ lệ mắc khá cao, kể cả New South Wales, Victoria hay là bên lãnh thổ Bắc Úc. Các con số đều chỉ ra rằng năm riêng cùng so với các năm trước, 2 năm về trước thì năm nay là tăng gấp 2 và gấp 3 lần. Tức là nguy cơ năm nay cúm sẽ bị cao, và bên Bộ Y tế cũng như là bên Hiệp hội Bác sĩ Gia đình thì khuyến khích các bác nên tiêm càng sớm càng tốt từ bây giờ. Mặc dù chúng ta biết rằng là thời điểm cao của dịch là vào tháng 6 đến tháng 9, nhưng mà bây giờ mới tháng 5 thôi. Mà trong khi đã có nhiều bác, nhiều người lớn tuổi, trẻ em đã bị cúm rồi. Cho nên bác nào chưa đi tiêm thì Hiệp mong rằng các bác tranh thủ đi tiêm và tiêm vaccine cúm để phòng bệnh cúm.
Dạ, thưa bác sĩ, không hiểu rằng mình có biết được cái nguyên nhân vì sao mà năm nay cái việc bị nhiễm cúm khá nhiều tại các tiểu bang ở Úc không, thưa bác sĩ? Dạ.
Không có cái thống kê nguyên tắc để mà chứng minh rằng cái điều nào là cụ thể, nhưng mà có một số giả thuyết người ta rằng là tại vì cái năm vừa rồi ấy, là cái tỷ lệ tiêm cúm nó đi thấp, và năm trước cũng vậy nữa. Tức là chắc bà con chúng ta đều biết là ngày xưa có những đợt cúm nó rất là mạnh và chúng ta tiêm ngừa cúm khá cao để rồi mà ổn định cái bệnh cúm. Nhưng mà sau khi cái đại dịch COVID-19 làm một số người họ chán, họ không muốn tiêm, và một cái số thuyết mưu nó xảy ra nữa. Thành ra là một số người đã tiêm, tỷ lệ tiêm chủng về cúm nó giảm đi trong các năm vừa qua. Và chính có lẽ cái tỷ lệ giảm này nó làm cái miễn dịch cộng đồng không cao. Chưa kể là chúng ta còn nhớ là khi mà đại dịch thì chúng ta bị đóng trong nhà hết. Thành ra trong mấy năm nay là chúng ta đang hồi phục lại cái vấn đề mà miễn dịch cộng đồng. Nếu như mà tỷ lệ tiêm cao thì chắc sẽ đỡ hơn. Còn ngoài ra có những yếu tố khách quan mà chúng ta chưa biết, ví dụ như cái loại chủng đó có phải là đúng chính xác hay là bị các loại chủng mà chúng ta có thể tiêm tương tự thôi, hoặc là ví dụ yếu tố thời tiết hay yếu tố độc hại của con virus thì cái đó chưa có thống kê. Nhưng mà nói chung nếu chúng ta ít đi tiêm chủng thì miễn dịch cộng đồng nó sẽ thấp xuống và cái con số bệnh chắc chắn sẽ cao hơn.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, chúng tôi được biết rằng thường thường nếu mà tiêm hôm nay, tức là vào những ngày đầu tháng 5 đó, thì phải có mất thời gian khoảng chừng nửa tháng đến một tháng mới có hiệu lực, và cái hiệu lực của việc chủng ngừa cúm đó thì kéo dài trong vòng 2-3 tháng gì. Điều đó có đúng không bác sĩ? Dạ.
Cái thống kê người ta nói đúng như vậy đấy anh Phan Bách, tức là thực sự mà nói là thường thường nó cần 2 tuần để mà nó phu lì, nó lại là tăng cái miễn dịch đầy đủ cho chúng ta, tức là sau 2 tuần chúng ta miễn dịch đầy đủ, và nó kéo dài khoảng 3-4 tháng rồi sau đó nó giảm dần dần. Nhưng mà có khi là có người có thể lên 2 tuần, mà có khi người 1 tuần nó có thể là bảo vệ rồi. Cho nên là chúng ta tiêm, tức là chúng ta đã làm cơ thể chúng ta thích ứng để tạo phản ứng lại. Có thể người lớn tuổi chậm hơn người trẻ tuổi, nhưng mà nếu mà tiêm rồi chúng ta sẽ bảo vệ từng chút một. Có những bệnh nhân mà vừa tiêm ngày hôm trước thì ngày hôm sau đã, vài hôm sau đã phát hiện cúm. Có lẽ là đã bị triệu chứng nhẹ 2-3 ngày trước, nhưng mà cứ nghĩ là bình thường thôi. Nhưng mà khi mà tiêm xong thì chưa, cái vaccine cúm nó chưa đủ bảo vệ thì cái bệnh cúm nó đã xảy ra. Cho nên là cứ ông bà nếu mà được thì đi tiêm sớm, để bị tiêm sớm thì sẽ bảo vệ sớm hơn.
Dạ vâng, dạ, thưa bác sĩ, vừa nhắc tới cái việc mà tiêm ngừa COVID trong những năm trước, thì nhiều người sau khi họ chích đủ 2 cái mũi bắt buộc rồi, thường thường họ không muốn chích thêm, bởi vì họ sợ rằng những cái phản ứng bất lợi của COVID không tốt cho họ. Thì liệu rằng vấn đề chủng ngừa cúm đó, nó có tương tự gì hay là dính líu gì tới COVID không, thưa bác sĩ? Dạ.
Cảm ơn anh, câu hỏi rất là hay. Thực sự mà nói là chúng ta thấy cái bệnh biểu hiện của cúm và COVID thì nó cũng gần giống nhau, mặc dù hồi COVID đại dịch mới đầu thì nó rất là nặng, đúng không? Sau đó khi mà chúng ta tiêm ngừa thì vì cái COVID nó hơi gấp rút, nhưng mà tiêm nhiều mũi, nó tạo cái tâm lý người ta hơi nản, hơi mệt. Nhưng mà thực sự ra mà nói, nó có những nguồn tin nói rằng là nào là tiêm vaccine COVID-19 thì nó gây ra suy giảm trí nhớ này kia đủ thứ. Có điều đến giờ này khoa học vẫn khẳng định, các nhà nghiên cứu rất là trên một cái diện rất lớn, người ta khẳng định rằng là bị COVID nó ảnh hưởng memory, trí nhớ gấp nhiều lần, ảnh hưởng nhiều lần. Có khi nào chúng ta bị mà chúng ta không biết, mà chúng ta tưởng là do cái vaccine nó gây ra. Nhưng tóm lại thì cái đó, cái nguyên cứu đến qua giờ này khoa học của nó là không phải là tiêm vaccine gây ra cái ảnh hưởng đến trí nhớ, mà có thể tại vì đại dịch nó xảy ra thì hầu như chúng ta có thể mắc, mặc dù có thể lúc ta không test không biết thôi, và cái đó có thể ảnh hưởng hơn. Tóm lại, cái vaccine cúm á, thì xưa nay chúng ta đã tiêm quá nhiều năm và nhiều lần và đã khẳng định cái độ an toàn rất cao và ít tác dụng phụ hơn hẳn so với COVID-19. Nên chúng ta nên, nếu ai có thể được thì nên đi tiêm phòng vaccine phòng cúm năm nay. Còn cái COVID thì người ta, chính phủ vẫn còn đang khuyên cho những ai lớn tuổi và cần thiết thì vẫn có thể tiêm. Và Hiệp đã thấy một số bác lớn tuổi vẫn còn tiêm chuyện đó. Một số người thì bảo không muốn tiêm nữa, thì tùy quyền của mỗi người. Mà lời khuyên như thế thì nếu mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta có nguy cơ bệnh thì chúng ta vẫn có thể đi tiêm COVID-19. Còn cái vaccine cúm thì có lẽ tuyệt đại chúng ta đều đồng ý nó là an toàn. Chỉ có một số ít người bị phản ứng mạnh về virus cúm thôi. Chứ còn đa số là tiêm rất là thông thường và rất thường xuyên từ xưa đến nay.
Dạ vâng. Dạ, chúng tôi được biết rằng tại các phòng mạch bác sĩ tư GP đó, như là bác sĩ Phan Đình Hiệp tại Melbourne, thì có chích ngừa cúm mà dường như có hai loại, là cho người lớn tuổi và cho những người trẻ em. Có điều đó có phải không, thưa bác sĩ? Dạ.
Dạ, trong vòng mấy năm qua này đã đúng như vậy đó anh Phan Bách. Tức là có hai loại, người trên 65 tuổi và người 65 tuổi là hai loại khác nhau. Người trên 65 tuổi thường người ta làm cái loại thuốc nó hơi đại, gọi là cái hàm lượng nó mặn hơn, số lượng cao hơn. Bởi vì người ta thống kê cho rằng những người lớn tuổi thì cái sức đề kháng yếu hơn, thành ra là cần phải cái lượng booster, cái lượng để nó mặn hơn để mà nó kích hoạt cái hệ thống đề kháng. Mình hiểu ngược lại, mình cứ tưởng là lớn tuổi phải giảm liều, không phải, mà người ta tăng liều. Và người lớn tuổi thường có 3 chủng thôi, trong đó có hai cái loại A và một loại B, nhưng mà người trẻ thì lại dùng là 2 loại A và 2 loại B. Tóm lại là đúng như vậy, có trên 65 tuổi và dưới 65 tuổi là 2 loại khác nhau.
Dạ vâng, thưa, còn nghe nói rằng có loại thuốc chủng cảm cúm cho những người thai phụ, cho những bà bầu, thì sẵn đây mình nói luôn là có lẽ là phải chích riêng hay thế nào, thưa bác sĩ? Dạ.
Dạ, với những người thai phụ á, thì chính phủ khoảng từ hồi Hiệp làm giờ là đều được, hầu như được chính phủ cho miễn phí hết, vì họ nghĩ rằng là họ đã có thống kê chỉ rằng là nếu phụ nữ mang thai mà có cúm thì lại bị nặng hơn và nguy hiểm nữa, thành thử ra là chính phủ tiêm miễn phí cho các bà bầu ở mọi giai đoạn của thai kỳ. Tức là chính phủ khuyên rằng là cái vaccine cúm nó an toàn từ khi có bầu đến khi gần như đến khi xong luôn. Nhưng mà bà con tiện lúc nào, quý chị, quý cô nào mà có thai đó thì đến bác sĩ gia đình để mà tiêm cái cúm. Tất nhiên là chúng ta tiêm cái loại mà dưới 65, vì không ai 65 mà còn mang thai nữa. Sorry. Nhưng mà thì cái loại đó giống như những cái vaccine mà chính phủ cung cấp cho những người mà trẻ dưới 6, người mà trẻ tuổi dưới 65 tuổi mà bị cúm, thì chính phủ cung cấp loại đấy cho bác sĩ gia đình để tiêm cho các bà bầu.
Dạ bác, một điều hầu như hiển nhiên là các bác cao niên trên 65 tuổi thì được miễn phí, còn dưới 65 tuổi thì phải trả tiền, thưa bác sĩ. Dạ.
Dưới 65 tuổi thì một số trường hợp vẫn không phải trả tiền, ví dụ như là từ 6 tháng đến 5 tuổi, các em đó đều được miễn phí hết. Rồi tất cả bà bầu chúng ta đã nói là đều được tài trợ. Một số người thổ dân thì có thể ưu tiên hơn chút. Rồi lại thêm những người mà mang những bệnh mãn tính, ví dụ như là tiểu đường, những người bệnh ung thư, bệnh suy thận mãn, hay là bệnh về tim, nhồi máu cơ tim, thay van tim, hay những người bệnh gọi là viêm COPD, tiếng Việt gọi là gì, viêm tắc phổi mãn tính đó. Hoặc là những bệnh và làm suy giảm cái hệ thống miễn dịch của mình, thì những trường hợp đó được free. Cho nên một số người bị bệnh mãn tính mà lâu ngày thì không, nếu mà không chắc chắn lắm thì hỏi bác sĩ gia đình, thì những trường hợp đó cũng được free. Còn nếu mà mất phí dạng thì ở các phòng mạch hoặc là các quầy dược người ta tiêm có thể ở mức khác nhau, cũng chỉ khoảng chừng xây chậm đâu khoảng chừng 13 đồng đến 25 đồng tùy theo, tùy mỗi nơi.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn, hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, có nhiều bác cao niên sợ rằng khi chích về nó hành, tức là nó có phản ứng đó, thành thử ra liệu rằng khi mình chích ngừa cảm cúm đó, thì cái sự mà phản ứng của cơ thể với người, đặc biệt là người cao niên, nó có nhiều không, nó có thể chịu đựng nổi không, thưa bác sĩ? Dạ.
Dạ, thưa anh, là cái vaccine cúm thì nó ít cái phản ứng, nhưng mà đành chưa vậy, nó vẫn có thể ra những cái phản ứng phụ như là đau tại chỗ, hoặc là có một số người có thể gây sốt ở một số ít người. Chúng ta nếu mà các bác lớn tuổi đã có thể tiêm vài lần, thì một vài lần thì các bác có thể biết được cái cảm nhận của mình. Riêng như trường hợp như anh Phan Bách nói vậy cũng có cái hay, vì một số bác thì lo rằng nó phản ứng, thì người sau khi tiêm cái vaccine cúm hoặc là ngay trước khi tiêm vaccine cúm, có một số bác lại uống Panadol, và họ uống Panadol đều đặn trong vòng 2-3 ngày. Có những bệnh nhân như vậy, tức là có những bác mà lần trước tiêm mà lại về nó hành sốt và đau, thì trước khi đến người ta đã uống một viên, và cứ khoảng 4-6 tiếng sau khi tiêm nhận người ta cứ uống trong vòng 2 ngày đầu thì nó êm hơn.
Em nghĩa là sao ạ? Tức là nó làm
là
cho
nó đỡ
bớt
cái đau hơn, và nó đỡ nóng lạnh hay là đỡ hành hơn. Dạ.
Chứ không phải là ngừa cảm cúm được, thưa bác sĩ?
Nó không ngừa cảm cúm trong thời gian đó. Nếu chúng ta bị cái đó thì trong thời gian đó chẳng may chúng ta bị cúm thì chúng ta có thể chưa kịp bảo vệ. Chính hiệp kể từ lúc đầu. Nhưng ngược lại, nhiều khi chúng ta hay lầm lẫn. Tức là đôi khi chúng ta nghĩ rằng là cái hắt hơi sổ mũi chúng ta cứ gọi là cúm. Cúm là do con virus cúm, influenza A và B. Ngược lại cái cảm thì nó rất cảm cúm vặt thì nó do rất nhiều loại virus khác nhau. Trong đó như những người mà cá nhân hiệp ở phòng mặt thì test, thì ví dụ như là con rhinovirus, con adenovirus, hoặc là ASV là con virus hợp bào hấp, là rất nhiều người bị. Đấy, cho nên là nhiều khi chúng ta cứ bị ho, hắt hơi sổ mũi, cái đổ thừa là cúm. Dạ, đó không phải. Nếu mà không chắc chắn thì đến bác sĩ gia đình gửi đi làm swab test thì biết chắc là loại virus nào. Và hiện nay thì theo như cá nhân hiệp thì những cái loại virus khác lại gặp nhiều hơn. Chỉ có điều là nhiều khi chúng ta không đi test mà thôi.
Dạ vâng, người Việt chúng ta thường hay nói chung là cảm cúm. Thành ra thật sự thì cảm và cúm là hai cái trạng thái khác nhau. Có đúng vậy không bác sĩ? Dạ.
Cảm cúm là cái từ người ta dùng chung như anh nói, đúng vậy. Nhưng mà cúm, chúng ta đang nói cúm và phòng cúm là chúng ta phòng cái con influenza. Là cái con cúm này rất là nặng, ví dụ như nhức đầu như búa bổ, sốt cao, nóng, rét run nhiều lắm. Và gây ra nhiều tác dụng phụ như viêm phổi và nguy hiểm cho người lớn tuổi, tim, nhất là những người bệnh nặng. Đó. Còn lại cái cảm thì thông thường những con virus như hiệp kể trên như là con adenovirus hoặc là con rhinovirus đó, thì nó lại không có nguy hiểm lắm. Nó chỉ khọt khẹt vài 1-2 tuần, có khi vài 3 ngày hay 1 tuần gì đó thì nó khỏi thôi. Còn con cúm thì nó nặng hơn. Và vì vậy chính phủ mới khuyên chúng ta tiêm ngừa cúm. Còn chúng ta đừng lẫn lộn giữa cảm cúm và cúm. Hai cái thứ mà nguyên nhân của con gây ra cái triệu chứng bệnh là gì mới là quan trọng.
Dạ vâng. Nếu mà cảm đó, như trường hợp gặp cảm đó, thì mình chỉ cần uống những loại thuốc bình thường, over the counter, tức là bán tự do ở các dược phòng, phải không thưa bác sĩ? Dạ.
Đúng vậy. Là nếu mà chúng ta bị cảm thì thường Panadol hoặc Nurofen thường thường những cái đó, cold and flu, những cái thức đó có thể qua được. Nhưng mà chú ý là có những tác dụng phụ, ví dụ như uống cold and flu, một số người bị cao huyết áp, uống Nurofen thì một số gọi là ibuprofen đó, thì có thể làm một số người tăng huyết áp lên hoặc đau bao tử. Cho nên nếu mà Panadol thì nó lành nhất. Lời khuyên là nếu mà chúng ta bị cảm vặt thì cứ uống Panadol mà 1-2 ngày, 2-3 ngày thì không đỡ, thì ra bác sĩ để mà check lại.
Dạ vâng, mới đây cũng nghe nói có những cái dịch sởi hoặc là bệnh sởi lan truyền ở các tiểu bang tại New South Wales, Victoria và ở Queensland. Thì thưa bác sĩ, các bác cao niên có nên coi về vấn đề bệnh sởi hay không? Liệu rằng bệnh sởi này nó có ảnh hưởng đến các bác, có lây lan đến các cao niên hay không, với mức độ nhiều không thưa bác sĩ? Dạ.
Cái này rất là thời sự, đúng như anh Phan Bách nói, nếu mà chúng ta coi tin tức thì cứ khoảng vài ba ngày gì đó, thì tin rằng tên tin tức của đài, các cái đài, nhà đài chính của Úc, người ta đều nói về bệnh sởi, ví dụ như là cái ca nào đó đi từ nước đó nào đó về, rồi đi đến đâu nào, đến cái vùng nào, trong tiểu bang nào. Rất nhiều bạn trẻ, kể cả trẻ cũng còn đang lo lắng, không biết là tại sao nó rầm rộ như vậy. Bệnh sởi là một bệnh lây lan rất là nhanh đúng không? Nó cũng gây ra những biểu hiện hô hấp như là ho, sốt rồi phát ban này kia. Nhưng mà nó có phát ban và những sốt thì nó rất cao. Điều quan trọng là chúng ta đang nói đến người Việt. Vì bệnh sởi ở Việt Nam khá là trầm trọng và rất nhiều người đi Việt Nam về và mang bệnh về. Thành ra là chính phủ người ta đang khuyến cáo rằng là những ai mà đi du lịch Việt Nam thì nên tiêm, hoặc là cái lời khuyên chính xác ở là điểm này là những ai mà sinh sau năm 1966, tức là từ năm 1966 về sau, mà nếu chưa có bằng chứng rằng mình đã miễn dịch hay là chưa có bằng chứng là mình đã tiêm 2 mũi của phòng sởi thì được đi tiêm và xin thưa được miễn phí nhé, tức là được không mất tiền. Vì vậy là rất nhiều người chúng ta ở độ tuổi sau năm 1966, từ 66 trở lại, đến nhất là từ 66 đến năm 92, nhưng mà tuy nhiên người Việt chúng ta có thể đến, có những người sinh năm 2000 có khi từ Việt Nam qua cũng chưa có được tiêm cái đó. Thành ra là câu này quý ông bà, anh chị em, nếu đến bác sĩ gia đình hỏi là tôi đã có bằng chứng được, tôi có cần phải tiêm cái tiêm phòng sởi không? Có một câu của anh nó hay nhưng mà nó liên quan người lớn tuổi là sởi có ảnh hưởng đến người lớn tuổi không? Bởi vì một số bác lớn tuổi chắc chắn là tuổi sinh trước năm 66, thì sinh trước năm 1966 á, thì chính phủ người ta cho rằng là tại thời điểm đó trước khi vaccine sởi ra đời á, thì hầu như ai cũng bị miễn dịch hết rồi, cho nên người ta không khuyến khích tiêm cho những người trước 66 tuổi. Nhưng mà nếu mà sởi xảy ra ở người già thì cũng có thể những cái biến chứng nặng, có thể gây viêm phổi, viêm não, có thể gây tiêu chảy và giảm cái hệ thống đề kháng, cho nên là nó vẫn có nguy cơ. Nhưng mà thực sự mà nói là những người sinh trước năm 66 thì cái nguy cơ bị sởi thấp hơn rất là nhiều. Nếu ai thực sự mà lo lắng thì có thể hỏi thêm bác sĩ đình liệu tôi có đáng tiêm hay không. Nhưng mà trên cơ bản thì chính phủ người ta không có khuyến khích là phải tiêm đó cho người sinh trước năm 1966.
Dạ vâng, trở lại đề tài hôm nay là vấn đề chủng ngừa cúm. Thì thưa bác sĩ, nếu mà mình đến các bác cao niên đến để xin chủng ngừa cúm đó, thì có thể hỏi qua về vấn đề cần phải tiêm ngừa sởi không thưa bác sĩ?
Yeah. Được, các bác có thể hỏi luôn bác sĩ gia đình. Nhưng mà thực ra nói đa số thì cá nhân Hiệp nghĩ thì chắc chưa không cần thiết đâu. Ngoại trừ những ai mà đề kháng yếu quá thì phải lo lắng thôi. Chứ còn với sức đề kháng thông thường của người sinh trước 66 thì khả năng chúng ta ai cũng đã từng bị và có thể có một cái đề kháng nhất định. Những cái trường hợp như Hiệp quan tâm trên thông tin của chính phủ đó thì thấy hầu như những người đó là hoàn những người trẻ, chứ ít chưa thấy cái ca bệnh nào Hiệp thấy nó đăng báo trên đó là những người trên sinh trước năm 66. Thành ra là chúng ta có thể yên tâm cái chuyện đó một chút. Mặc dù nếu muốn thì cái đích có thể thảo luận với sẽ đề định. Mà nếu ngoài năm đó mà chúng ta tiêm thì chúng ta mất khoảng chừng 30 mấy đồng và nó đau nữa thì có đáng không?
Dạ vâng, để kết thúc cái buổi nói chuyện ngắn ngủi này thì bác sĩ Hiệp có lời nhắn nhủ nào đến các bác cao niên nên đi chủng ngừa cúm vào lúc này? Dạ.
Dạ, con có thể con xin phép các ông, các bà, các bác rằng là Hiệp khuyên là chúng ta nên đi tiêm. Đến thời điểm này thì tiêm càng sớm càng tốt. Ví dụ tháng 3, tháng 4 thì chúng ta nói sớm quá. Nhưng mà năm nay bệnh cúm nó xảy ra sớm hơn. Cho nên những ai chưa đi tiêm cúm thì nhanh chóng đi tiêm. Và không chỉ tiêm cúm, nếu mà có được thì các bác hỏi luôn về vấn đề. Ví dụ như bệnh dời leo là một con bệnh là tiêm chủa những người từ 65 tuổi trở lên. Hoặc là hỏi thêm một chút về bệnh viêm phổi. Có một số bác đến giờ này vẫn chưa thấy tiêm cái bệnh viêm phổi cho 70 tuổi trở lên. Ngoài ra chắc xin anh mấy phút cũng nói một cái điều quan trọng là chính phủ người ta luôn cập nhật những cái loại vaccine mới mà nhiều khi các người trẻ cũng không chú ý nữa. Ví dụ như cái vaccine mà gọi là cho các phụ nữ mà rơi vào cái tầm từ 28 đến 36 tuần khi mà mang thai đó, có thể tiêm cái loại phòng cho cái RSV, tức là virus hợp bào hô hấp, cái loại vaccine này như là hơn 300 đồng á. Cho nên là nếu ai có mang thai thì nên tiêm cái đó. Hay là những em nào mà sinh ra, tức là các cụ thì có thể có con, có cháu. Rồi lần nữa thì cũng là mùa cũng sắp đến, thì cũng hy vọng là chúc các bác thì đi tiêm ngừa đầy đủ, và kính chúc các bác thì có sức khỏe đầy đủ trong thời gian trong mùa này, luôn luôn khỏe mạnh và yêu đời. Yeah.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.